Chương 118, cố sự riêng phần mình, khi Tôn Ngộ Không bị kẹt trong vùng sát lục vô tận và thôn phệ, ở ngoài bạn cổ giới, trong hư không vô hạn, cũng đang diễn ra một trận chiến sinh tử khốc liệt. Hư không vô hạn là một nơi khiến ai cũng phải sợ hãi. Nếu chỉ cách xa tinh cầu một chút thì còn may, nhưng nếu càng xa hơn, thì hư không này sẽ trở nên nguy hiểm nhất. Ở đây có không gian loạn, lưu không thể đếm được, có dị thú không gian hung mãnh, nhưng kinh khủng nhất vẫn là thời không hắc động và thế giới bổn nguyên. Không gian loạn lưu giống như những dòng nước trong suốt chảy theo một hướng trong không gian, chúng vô hình vô sắc, không thể phát hiện trước. Chỉ khi chúng đã chặt ngươi thành từng mảnh, ngươi mới có thể nhận ra. Chỉ có những siêu cấp thế lực mới có thể dùng một loại con thoi bá không để né tránh không gian loạn lưu. Dị thú không gian không phải là một cái tên gọi chung cho dị thú, mà là một loại dị thú riêng biệt. Loại này có hình dạng và chủng tộc khác nhau, nhưng đều có một điểm chung, đó là có thể tự do xuyên qua không gian và có thể khống chế lực lượng không gian. Những con dị thú này thường ẩn nấp trong hư không, săn người qua phệ, săn người qua phệ. Còn thời không hắc động chắc ai cũng biết là một cái hang động màu đen to lớn có sức hút khủng khiếp. Nếu gặp phải nó, trừ phi ngươi có thực lực phi thường hoặc có thần khí có thể khắc chế nó, nếu không sẽ không có cơ hội thoát khỏi. Về phần thế giới bổ nguyên cuối cùng là một cái thế giới mới sắp hình thành. Đây là một nơi đầy mạo hiểm và kỳ ngộ. Nếu ngươi gặp được nó, ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất là bỏ qua nó, cái này thế giới bổ nguyên không giống như hắc động kia. Nó sẽ không chủ động hút ngươi vào, ngươi có thể đi qua bình thường. Lựa chọn này không có tổn thất gì. Có thể tưởng tượng cái này thế giới bổ nguyên giống như một quả trứng khổng lồ, bên trong đang nuôi dưỡng một cái thế giới mới. Thứ hai là phá vỡ vỏ trứng và vào ăn lòng đỏ trứng, nghĩa là tìm cách vào bên trong cái thế giới bổ nguyên này, rồi thu phục lực lượng thế giới thuần túy nhất của nó. Nhưng cách làm này rất nguy hiểm, bởi vì trước khi vào thế giới bổ nguyên, ngươi không thể biết bên trong là tình huống như thế nào. Có thể ngươi có thể chất hóa, mà cái này thế giới bổ nguyên lại là một cái thế giới băng tuyết, vậy ngươi vào sẽ chết ngay. Dù có những người thực lực mạnh mẽ, thậm chí có khả năng hủy diệt một cái thế giới hoàn chỉnh, nhưng trước mặt thế giới bổ nguyên vẫn không thể chống lại được. Đó là vì thế giới bổ nguyên là biểu hiện của quy tắc tối cao của vũ trụ. Không ai có thể đối kháng với quy tắc tối cao của vũ trụ. Vì vậy, vào thế giới bổ nguyên hoàn toàn là một trận đánh bạc sinh tử. Và ngay cả khi ngươi thành công từ đầu, thuộc tính của cái thế giới bổ nguyên này hoàn toàn phù hợp với ngươi. Nhưng, đó chỉ là điều kiện để ngươi không chết ngay mà thôi. Điều quan trọng nhất là ngươi có thể hấp thu được hay không, hoặc là có đủ cảnh giới để hấp thu một lực lượng khổng lồ như thế. Hấp thu một khối thế giới bổ nguyên, tương đương với người đã thành công hợp nhất một tia pháp tắc tối cao của vũ trụ. Pháp tắc vũ trụ, đó là một thứ mạnh hơn đại đạo thế giới hàng vạn lần. Mỗi người hợp nhất một tia pháp tắc vũ trụ, đều có tiền đồ trở thành chí tôn tối cường. Khi người khác còn đang cố gắng cảm ngộ để đột phá cảnh giới, người hợp nhất pháp tắc vũ trụ, chỉ cần tích lũy đủ linh lực là xong. Lý do là, mỗi một khối thế giới bổ nguyên, đều là một cơ hội để trở thành chí tôn. Nhưng chính vì thế, hầu như tất cả thế giới bổ nguyên đều nằm trong tay của những kẻ thống trị tối cao, lục đại thần quốc, những thế giới cao cấp lớn, bọn họ mới là tầng lớp cao nhất của vũ trụ, và cũng không phải tất cả thế giới bổ nguyên đều có thể hấp thu được. Nếu không thì vũ trụ này sẽ không có thế giới mới sinh ra. Nói nhiều như vậy, kỳ thực chỉ muốn nói rằng, nếu ngươi có thể gặp được một khối thế giới bổ nguyên không bị khống chế và lại phù hợp với thuộc tính của mình, thì đó hoàn toàn là vận may của ngươi. Một vận may vô cùng lớn. Còn bây giờ, ở gần bàn cổ giới, bên cạnh một cái hắc động nhỏ, có một khối thế giới bổ nguyên màu xanh lam nhạt. Màu xanh lam nhạt này rất có thể là thế giới bổ nguyên của thủy hệ hoặc băng hệ. Nếu cái thế giới này sinh ra sau này, có lẽ sẽ là một quả cầu nước khổng lồ. Nhưng bây giờ, trong lòng cái thế giới bổ nguyên này, có một người ở vị trí trung tâm của bản nguyên lớn nhất, dường như đang hấp thu lực lượng bản nguyên và cảm ngộ pháp tắc vũ trụ. Nhưng từ vẻ mặt nhăn nhó và đau khổ của hắn, có thể thấy rằng việc này không hề dễ dàng. Nếu Tôn Ngộ Không hay Trư Bát Giới ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra người ở trung tâm của thế giới bổ nguyên này chính là sư đệ của bọn họ, Tiểu Bạch Long da trắng. Hóa ra, khi Tôn Ngộ Không tấn công Thiên Đình, đang sắp thắng lợi, thì bị Như Lai dùng bọ ngựa che mắt, khiến cho hắn thất bại trong gang tấc. Còn Tiểu Bạch Long thì bị một người bí ẩn bắt đi, đồng thời phá vỡ không gian, ném hắn ra ngoài bàn cổ giới. Lúc đó Tiểu Bạch Long chỉ có thực lực B cấp mà thôi, bị ném vào hư không vô hạn cũng chẳng khác gì chết, thậm chí còn tệ hơn là chết luôn. Đây cũng chính là lý do người kia không giết hắn, mà chỉ ném hắn vào hư không, loại hư không đen tối và áp bức đó quả thực khiến người ta muốn sống không được. Nhưng Tiểu Bạch Long không biết mình may mắn hay xui xẻo, bị ném ra sau lại bị một cái hắc động nhỏ hút lực kéo vào. Với thực lực đế cấp của Tiểu Bạch Long, hoàn toàn không có khả năng chống lại lực hút này, liền bị cuốn vào. Nhưng khi Tiểu Bạch Long nhắm mắt lại đợi chết, bỗng nhiên cảm nhận được một lực hút mạnh hơn nữa truyền đến. Sau đó Tiểu Bạch Long cảm thấy mình bước vào một vùng băng tuyết tràn ngập. Loại băng lạnh này không làm cho Tiểu Bạch Long cảm thấy khổ sở, ngược lại còn rất dễ chịu. Sau đó, Tiểu Bạch Long bất tỉnh, dù bản thân cũng choáng váng, nhưng thân thể vẫn không ngừng hấp thu và luyện hóa lực lượng thủy hệ khổng lồ này. Không, nói rõ hơn là Tiểu Bạch Long đang bị hấp thu, chứ không phải nó tự nguyện. Lực lượng bản nguyên này đang tự động xâm nhập vào thể nội của Tiểu Bạch Long, còn đạo pháp tắc vũ trụ trong thế giới bổn nguyên kia cũng đang dần dần hòa nhập vào thức hải của Tiểu Bạch Long, khiến nó trong giấc mơ có chút hiểu biết. Trong khi đó, ở bàn cổ giới, ban đầu, Bát Giới muốn bay về Tây Thiên Linh Sơn để tìm các hòa thượng hỏi xem có phải thất bảo diệu thụ rơi xuống đây hay không, nhưng bỗng nhiên cảm thấy một rung động kỳ lạ trong lòng. Loại cảm giác này khó tả. Khi chú ý nhận ra thì nó lại biến mất, nhưng khi không để ý thì nó lại xuất hiện bất ngờ, và cảm giác này mang theo một ý niệm mạnh mẽ. Ý niệm này khiến hắn muốn bay xuống dưới đất, dường như có thứ gì đó ở dưới đó đang thu hút hắn. Nhưng với trừ bát giới, tìm thất bảo diệu thụ để cứu về mới là quan trọng nhất. Chuyện khác không thể so sánh được. Hắn lắc đầu, ép buộc mình bỏ qua ý niệm và rung động kia. Nhưng khi vừa bay ra được vài bước, cảm giác trong lòng lại trở nên mãnh liệt hơn. Như thể nếu không theo ý niệm này thì sẽ có chuyện gì xấu xảy ra. Nhưng dù sao hắn cũng không muốn làm theo ý niệm này. Hắn nghĩ trong lòng, tất cả mọi người đã chết, còn có chuyện gì khủng khiếp hơn được nữa. Thở sâu một hơi, trong đầu liên tục nhớ lại, mới có thể kiềm chế được một chút. Nhưng khi vừa tiến thêm một bước, ý niệm kia bỗng dưng bùng phát, khiến trừ bát giới phát ra tiếng gầm giận dữ. Trong thanh âm có sự phiền muộn và đau khổ, nhưng khi thanh âm tan biến, trừ bát giới lại bình tĩnh lại, sau đó quay đầu bay xuống dưới đất. Sau khi rơi xuống dưới đất, cảm giác kia vẫn chỉ dẫn trừ bát giới bay sâu vào lòng đất. Hắn cắn răng một cái, phá tan bùn đất và tiếp tục bay xuống. Bay mãi cho đến khi cảm thấy một luồng nhiệt lượng ở đáy lòng đất mới nhận ra mình đã đến gần địa tâm. Lúc này ý niệm trong lòng phát ra một tiếng reo hò, sau đó càng trở nên mãnh liệt hơn. Trừ bát giới không còn cách nào khác, chỉ đứng sóng nhiệt và tiếp tục bay xuống. Trừ bát giới bay vào trong lòng đất, nhưng trong tâm không hề hoảng loạn. Hắn biết mình có chính cái kim ô bảo vệ quanh thân, nếu không có chúng đã bị nướng thành heo quay từ lâu rồi. Trong lòng đất, Trừ bát giới không thể tưởng tượng được cảnh tượng như thế nào. Hắn chỉ cảm nhận được sự nóng bỏng khủng khiếp, mọi thứ trước mắt đều là màu trắng chói lọi của dung nham. Hắn tin rằng ngay cả hàng ngà đến đây cũng sẽ bị cháy thành tro bụi, nhưng lại không sao cả. Có lẽ chính cái kim ô này không đơn giản. Đúng lúc Trừ bát giới đang thán phục, chính cái kim ô bỗng dưng kêu lên ầm ĩ, như thể đang gọi gì đó. Cùng với tiếng kêu của kim ô, từ từ trong dung nham hiện ra một khúc gỗ phản ống. Nhìn kỹ lại, khúc gỗ này dường như là được làm từ hoàng kim thuần khiết. Ánh sáng vàng lấp lánh làm cho Trư Bát Giới chói mắt. Thần mộc lạc tan đang hấp thụ lực hỏa của lòng đất. Thật là may mắn, ta đã tìm được một bảo bối.